là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2020, Yên Bái thu ngân sách đạt gần 1.670 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt trên 115 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và đôn đốc thu nộp ngân sách hàng tháng đúng tiến độ. Đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tiếp tục phối hợp với các chi cục thuế rà soát, phân tích lại các nguồn thu còn nợ động, phân loại đối tượng nợ để đôn đốc thu kịp thời. Đồng thời tập trung rà soát các loại thuế phát sinh ở các công trình xây dựng trên địa bàn, đôn đốc các nhà thầu, các chủ đầu tư trong việc nộp thuế đúng thời hạn.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có 2.900 ha cây ăn quả, trong đó có gần 2.000 ha cây ăn quả có múi. Do sáp nhập một số địa phương vào thị xã Nghĩa Lộ, nên 8 tháng đầu năm sản lượng cây ăn quả toàn huyện đạt 7.500 tấn, giảm 1.000 tấn so với cùng kỳ. Với giá bán 15.000 đồng mỗi kg, nhân dân đã thu về hơn 12 tỷ đồng. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, mở rộng diện tích cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đồng thời hỗ trợ nhân dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác và hoàn thiện hồ sơ, quy trình để xếp hạng sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Huyện phấn đấu trồng mới 100 ha cam quýt và phối hợp với một số đơn vị xây dựng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng cây ăn quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Đến nay, huyện Vùng Cao Trạm Tấu đã có 54 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo năm 2020. Trong đó, 24 hộ ở xã Vĩnh Hồ, 17 hộ ở xã Trạm Tấu, 9 hộ ở xã Xà Hồ, 1 hộ ở xã Pá Lau, 2 hộ ở xã Bản Mù và 1 hộ ở xã Làng Nhì. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và địa phương quan tâm hỗ trợ bằng nhiều chính sách, các hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo. Các gia đình dù còn nhiều khó khăn nhưng đã tích cực lao động sản xuất. Điều này cho thấy những chuyển biến lớn về tư duy, nhận thức của người dân và hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương về giảm nghèo. Dự kiến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Trạm Tấu giảm xuống dưới 37%.
Thưa quý vị và các bạn, không được may mắn như bao người khác bị liệt cả hai chân, nhưng chị Lê Thị Bình ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã vượt lên số phận thực hiện ước mơ của mình. Không những thế, với tấm lòng nhân hậu, chị còn giúp đỡ những mảnh đời kém bất hạnh khác. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp chị Lê Thị Bình, người phụ nữ đầy nghị lực qua phóng sự sau.
Ông Trần Văn Tiết, 60 tuổi, ở thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, bị bệnh suy thận cấp, phải chạy thận nhân tạo. Tình trạng bệnh nặng nhưng hai ông bà đều không có lương hưu. Nỗi đau bệnh tật và sự nghèo khó càng nhân lên sau lần ông bị tai biến mạch máu não phải cấp cứu, đôi chân ông giờ cũng không thể tự đi lại. Biết hoàn cảnh của ông Trần Văn Tiết, chị Lê Thị Mỹ Bình đã đến động viên ông bà và vận động được các tấm lòng hảo tâm đóng góp số tiền gần 1,5 triệu đồng để mua chiếc xe lăn giúp ông dễ dàng di chuyển để điều trị bệnh. Ông Trần Văn Tiết, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên xúc động nói:
"Quà tặng thì tôi thấy xúc động lắm mà. Chứ còn đúng là bảo cái xe lăn này nó là hơn triệu thì bảo cứ cố gắng là mua. Nhưng mà hiện tại bây giờ cố gắng thì cũng không mua được. Nên cho các cháu tặng cho chú."
Chị Lê Thị Mỹ Bình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
"Mình làm những cái việc ý nghĩa, những cái hoạt động mà nó mang lại những ý nghĩa cho cộng đồng người khuyết tật, hay là những cái trường hợp mà đang gặp khó khăn, thì coi là mình một cái việc làm mình muốn trả ơn lại chính những người đã giúp đỡ mình. Mình chỉ muốn rằng là mình như một cái cầu nối giữa cái người mà có thể hỗ trợ, có thể giúp đỡ đến những người mà đang cần thiết."
Sinh năm 1981, chị Lê Thị Mỹ Bình bị liệt cả hai chân do di chứng viêm tủy cắt ngang khi mới 12 tuổi. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cũng không làm chị gục ngã. Với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, khát vọng hòa nhập cộng đồng, chị Bình luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Bà Phạm Thị Chiêm, mẹ chị Lê Thị Mỹ Bình, tổ 12, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
"Tôi thấy nó rất là vô tư thôi. Thực sự là mình đẻ nó ra mà con mình nó bị như thế này. Cũng hơi đau lòng lắm. Vì lúc đẻ nó thì nó khỏe mạnh, đến năm 12 tuổi thì nó mới bị. Không có quyết tâm của em nó thì chắc là mẹ con cũng không được như bây giờ." con mình quyết tâm được thì mình cũng phải quyết tâm theo. Đấy, mình khổ một thì nó phải khổ gấp 10 lần như mình.
Thành công đầu tiên của chị là hiện thực hóa ước mơ trở thành họa sĩ. Hầu hết những bức tranh chị vẽ đa dạng sắc màu. Ngoài vẽ tranh, chị cùng mọi người trong nhóm họa sĩ khuyết tật tham gia các sự kiện triển lãm tranh ở nhiều tỉnh thành và dạy vẽ. Cũng từ đôi bàn tay khéo léo, chị đã làm ra được nhiều đồ chơi tái chế từ những vật dụng đơn giản như giấy, báo, vỏ hộp, nắp chai, lọ nhựa. Chị còn tự học móc len và tạo ra những chiếc túi, gấu bông ngộ nghĩnh cho trẻ em để có thêm thu nhập. Hiện chị cũng đang làm đại lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Trùm Ngây Việt Moritz tại Hà Nội, chuyên cung cấp các sản phẩm sức khỏe và làm đẹp từ cây trùm ngây. Chị Lê Thị Mỹ Bình, tổ 12, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ước mơ thì nhiều, nhưng mà những cái ước mơ gần nhất mà muốn thực hiện nhất bây giờ. Thứ nhất đó là rất muốn là có một cái cửa hàng, cái cửa hàng ngoài bán mì ra để còn bán, làm thêm được những cái sản phẩm móc len, những cái đồ chơi bằng móc len, những cái đồ chơi bằng giấy, những cái đồ chơi tái chế bằng giấy, những cái đồ chơi bằng len. Rồi cực kỳ mong muốn đó là gây thật nhiều quỹ để có thể, ví dụ là có thể hỗ trợ cho những cái bạn mà làm ra những cái sản phẩm nhưng mà khó bán thì mình có thể mua lại. Quỹ nhóm có thể bỏ quỹ ra để có thể mua lại chính những sản phẩm như thế. Một cái ước mơ lớn nữa cho chính cộng đồng người khuyết tật đó là cái càng ngày những cái công trình công cộng hay là giao thông các thứ càng ngày nó càng thuận tiện hơn cho người khuyết tật.
Bằng sự khéo léo, tài năng của đôi bàn tay cùng trái tim ấm áp rộng mở luôn muốn giúp đỡ những người khuyết tật gặp khó khăn. Những việc làm mà chị Lê Thị Mỹ Bình đã và đang thực hiện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người khuyết tật biết vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, sống hạnh phúc và có ích cho xã hội. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Hú Chủ Linh học bác để phục vụ nhân dân. Tiếp theo chương trình là phóng sự hiệu quả kinh tế từ cây sơn tra ở Mù Căng Chải. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, dân vận khéo. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, huyện ủy Mù Căng Chải đã triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đã có nhiều chi bộ có cách làm hay và sáng tạo. Chi bộ bản Hú Chủ Linh, xã Lao Chải là điển hình trong việc học và làm theo bác. Đi trên con đường bê tông dẫn vào bản Hú Chủ Linh, xã Lao Chải, với những nếp nhà gỗ khang trang, chúng tôi đến nhà văn hóa của bản đúng vào dịp chi bộ bản đang sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong buổi sinh hoạt, đồng chí Giáng A Thái, bí thư chi bộ đã triển khai các nội dung về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ thẳng thắn, đưa ra những ý kiến để chi bộ bàn bạc thống nhất. Do đó, các nghị quyết của chi bộ được ban hành luôn sát với thực tế ở cơ sở. Đồng chí Giáng A Thái, bí thư chi bộ bản Hú Chủ Linh, xã Lao Chải chia sẻ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ Hú Chủ Linh tổ chức triển khai chi bộ, đặc biệt là triển khai chuyên đề hàng năm và xây dựng nghị quyết sát với đời sống của bà con nhân dân. Tôi cho rằng qua học tập triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã giúp cho các đồng chí trong chi bộ nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhân dân. Nhờ đó là phục vụ cho nhân dân được tốt hơn.
Hiện nay chi bộ Hú Chủ Linh xã Lao Chải có 12 đảng viên, toàn bản có 168 hộ dân, trong đó có 68 hộ nghèo. Nhờ có các chủ trương sát với nhân dân, trong những năm qua, nhân dân bản Hú Chủ Linh nói riêng, xã Lao Chải nói chung đều phát huy tinh thần đoàn kết, kinh tế, xã hội của bản luôn phát triển. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhất là làm đường giao thông nông thôn đã được chi bộ đặc biệt quan tâm nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn. Trong thời gian qua, chi bộ bản Hú Chủ Linh đã làm tốt công tác huy động nhân dân trong bản xã hội hóa để bê tông các tuyến đường từ trung tâm xã đi vào bản với chiều dài 3,5 km. Anh L. A. Trang, trưởng bản Hố Chủ Lình, xã Lao Chải cho biết thêm.
Trong thời gian qua thì tôi đã phối hợp chặt chẽ với đồng chí Bí thư chi bộ là đảng làm đường giao thông nông thôn mới. Tôi đã trực tiếp cùng đồng chí Bí thư chi bộ đi ấn vật liệu để nhân dân bỏ công làm đường xã hội hóa cho dân thuận tiện đi lại với tổng trị giá là 130 triệu đồng.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chi bộ bản Hố Chủ Lình đã triển khai những việc làm cụ thể thiết thực để dân tin và làm theo. Ông Sùng Báo Chua, 70 tuổi, bản Hố Chủ Lình phấn khởi cho biết.
Tôi thấy trong thời gian qua, chi bộ làm rất tốt việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, đặc biệt là vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn mà từ trước tới nay chưa làm được. Nhờ đó, hiện nay trong bản chúng tôi đều có đường bê tông đi lại thuận tiện để vận chuyển các mặt hàng, nông lâm nghiệp, hàng hóa, nhất là mùa mưa, giúp cho nhân dân trong bản đi lại dễ dàng hơn so với trước đây nhiều.
Xác định việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Chi bộ Hố Chủ Lình tiếp tục phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân. Để việc học và làm theo Bác có sức lan tỏa trong toàn đảng bộ, Đảng ủy xã Lao Chải đã chủ động xây dựng ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức học tập quán triệt triển khai đến 19 chi bộ và thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả triển khai tại các chi bộ thôn bản về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời lấy kết quả học và làm theo Bác là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại cán bộ đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Qua đó, mỗi cán bộ đảng viên tự ý thức và nâng cao tính tự giác trong học tập, tu dưỡng rèn luyện, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chi bộ Hố Chủ Lình là đơn vị đi đầu trong học tập Bác. Đồng chí Giáng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Để thực hiện chỉ thị 05 học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ấy, Đảng bộ xã Lao Chải chúng tôi đã ban hành văn bản triển khai cho các chi bộ, đặc biệt là chi bộ bản Hố Chủ Lình có truyền thống đoàn kết và trong công tác sinh hoạt chi bộ cho đến công tác hoạt động của chi bộ học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thì chi bộ Hố Chủ Lình cũng là một trong những chi bộ đi đầu trong toàn đảng bộ.
Việc học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể thiết thực hiệu quả của chi bộ bản Hố Chủ Lình xã Lao Chải đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tạo niềm tin trong nhân dân đối với đảng, giúp cho nhân dân từng bước nâng cao cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cây sơn tra hay còn được gọi là cây táo mèo, một loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao của huyện Mù Căng Chải. Trước đây người dân chủ yếu thu hái tự nhiên, thì nay đã được bà con trồng, bảo vệ và phát triển, trở thành một cây xóa đói giảm nghèo của người Mông ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Gia đình ông Sùng A Sào, bản Hố Chủ Lình, xã Lao Chải hiện có 12 hectare cây sơn tra. Đến nay đã có 9 hectare cho thu hoạch. Riêng năm 2019, gia đình ông Sào đã thu hoạch và bán ra thị trường được gần 500 triệu đồng. Dự kiến năm nay thu nhập còn cao hơn. Ông Sùng A Sào, bản Hố Chủ Lình, xã Lao Chải cho biết.
Cây sơn tra của nhà tôi ở đây thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 8 ha. Thì kể ra năm nay thì quả thì cũng sẽ tương đối là nhiều. Để mà thuê nhân công để hái cho hết số quả này nó phải rơi vào tầm 200-300 nhân công thì mới có thể là hái được. Cây sơn tra của nhà tôi đây thì trong cái thời gian này là rất là mưa cho nên là chưa hái được. Thì tôi dự tính là có thể là sẽ vào trong tầm khoảng vào đầu tháng 9 này là sẽ tập trung vào thu hái.
Tuy nhiên, hiện nay việc thu mua quả sơn tra chủ yếu là do các tư thương nhỏ lẻ đến mua. Giá cả không ổn định nên việc bán quả sơn tra của người dân xã Lao Chải nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung đều gặp nhiều khó khăn. Ông Giáng A Pao, bản Háng Gàng, xã Lao Chải cho biết. Gia đình tôi trồng được khoảng 7 hectare cây sơn tra. Mỗi một năm cho thu nhập từ quả sơn tra từ 80 đến 100 triệu đồng. Nhưng do giá cả không ổn định nên việc bán quả sơn tra gặp nhiều khó khăn. Tôi mong muốn nhà nước cần liên hệ với các công ty thu mua và tiêu thụ quả sơn tra giúp bà con nhân dân chúng tôi với giá cả ổn định. Bản Háng Gàng, xã Lao Chải, cây sơn tra gần như phủ khắp các sườn đồi và quả sơn tra ở đây được các nhà tư thương đánh giá là mẫu mã đẹp và ngon nhất so với các xã khác trong huyện. Hiện nay cây sơn tra chủ yếu được người dân trồng khắp tất cả các xã trên địa bàn huyện và tập trung chủ yếu trồng trên đồi núi cao. Tuy nhiên, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nên việc vận chuyển quả sơn tra ra thị trường để tiêu thụ còn khó khăn. Ông Sùng A Sào, bản Hố Trụ Lình, xã Lao Chải chia sẻ.
Riêng cây sơn tra thì cũng là một cái cây chủ lực về phát triển kinh tế hộ gia đình. Chính vì thế cho nên là tôi cũng đang muốn là kiến nghị với Đảng và Nhà nước thì là hỗ trợ giống cây còn cho dân người ta trồng để phát triển thêm. Và cái thứ hai nữa là hiện nay thì với các cái đồi sơn tra thì đi đường đi lại cũng rất là khó, cho nên là cũng đang muốn là Nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ đầu tư đường để vận chuyển đi tiêu thụ.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải đang thực hiện đề án về trồng và bảo vệ cây sơn tra. Đề án đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng nhận thức về tầm quan trọng hiệu quả kinh tế từ cây sơn tra trong đồng bào các dân tộc, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh hàng năm. Nếu như trước đây người dân chủ yếu là thu hái tự nhiên thì nay đã trồng, bảo vệ và phát triển hiệu quả. Tính riêng năm 2018, huyện trồng mới 200 ha cây sơn tra xen kẽ vào rừng tự nhiên nghèo kiệt. Năm 2019, toàn huyện trồng mới gần 260 ha và năm 2020, huyện đã trồng được 150 ha cây sơn tra. Trung bình mỗi năm, người dân ở xã Lao Chải nói riêng và Mù Căng Chải nói chung đã thu hái được hơn 2.000 tấn quả, đưa thu nhập từ sơn tra lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện cây sơn tra đang trở thành một trong những cây trồng chính đem lại thu nhập lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Khắc ghi lời dạy của bác, chị Sùng Thị Cha, 37 tuổi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, luôn nhiệt tình tận tụy trong công việc, gần gũi khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do hội và địa phương phát động, đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chị Mùa Thị Dở ở bản Đề Chờ Chú Bê, xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải là một phụ nữ có một quá khứ đau buồn và không biết chia sẻ cùng ai. Bởi luôn bị chồng bạo lực từ thể xác đến tinh thần, chị cũng từng có một tình yêu đơm hoa kết trái, từng hạnh phúc khi yêu và lấy anh Lý Xúa Lử về làm chồng. Nhưng khi được làm vợ có con rồi, hai vợ chồng đã ở riêng, cuộc sống trở nên khó khăn, bữa đói bữa no. Chồng chị lại là người ham chơi rượu chè, thường xuyên bởi không có công ăn việc làm nên chán nản. Chị góp ý thì anh mắng mỏ, gạt phăng đi. Rồi trong cơn say, anh chuyển sang dùng đến tay, chân để đánh vợ con. Với bản tính hiền lành, chịu thương, chịu khó, hết lòng vì chồng con, chị giờ đã nhiều lần nhắm mắt cho qua và âm thầm chịu đựng bao khổ cực. Những khó khăn vất vả nặng nhọc, chị đều ôm hết về phần mình để giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình, làm chỗ dựa tinh thần cho con cái mà không biết chia sẻ cùng ai. Cũng nhờ sự khéo léo trong công tác dân vận và bằng cả sự nhiệt tình của mình, chị Sùng Thị Cha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Pung Luông, đã làm thay đổi nhận thức từ một người đàn ông chỉ biết bạo lực gia đình, hắt hủi vợ con, trở thành một người đàn ông biết yêu thương gia đình, thay đổi cách nghĩ trong tư duy phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị Mùa Thị Dở, xã Pung Luông chia sẻ.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, bản thân mình thấy đó là một ám ảnh không thể chia sẻ cùng với ai vì đó là một quá khứ đau buồn. Song bản thân mình luôn được chị Cha quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ, thường xuyên đến với gia đình tuyên truyền cách ứng xử trong gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt giúp đỡ gia đình về phát triển kinh tế. Và điều đáng mừng là chồng mình đã thay đổi nhiều so với thời gian trước và bây giờ cuộc sống của mình đã khá hơn rất nhiều.
Thấm nhuần lời dạy của bác, cán bộ nào phong trào ấy, tròn 9 năm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và 5 năm làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Với bản chất khiêm tốn, thật thà và luôn cần mẫn, trách nhiệm trong công việc, năng động, sáng tạo trong cách làm. Từ đó, chị đã xây dựng nhiều phong trào, mô hình phù hợp với thực tiễn của địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các hội viên phụ nữ tham gia. Trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chị Cha thường xuyên bám cơ sở tuyên truyền hội viên nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, chị đã không quản sớm tối đến từng hộ gia đình vận động, hướng dẫn chị em vệ sinh đường làng, ngõ bản, vệ sinh nhà cửa, xử lý rác thải. Bằng sự gần gũi, lý lẽ thuyết phục cùng với miệng nói tay làm, chị Cha đã được đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và người dân đồng tình ủng hộ. Đối với phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, chị luôn chủ động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của hội viên, vận động hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận nguồn vốn chính sách đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ do hội quản lý trên 5,2 tỷ đồng cho 3 tổ với 124 hộ vay. Tích cực tuyên truyền vận động hộ khá, hộ giàu giúp đỡ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Chị Sùng Thị Cha cho biết thêm.
Đã tổ chức hướng dẫn cho chị em hội viên phụ nữ thực hiện tốt 3 cái nhiệm vụ trọng tâm của hội và đặc biệt là thực hiện tốt 8 cái tiêu chí 503 sạch do Trung ương hội phát động. Đến nay thì tỷ lệ hội viên phụ nữ ở trên xã đạt tích 8 tiêu chí 503 sạch đã đạt được là 72%.
Không chỉ nhiệt tình trách nhiệm với công tác hội, chị Cha còn là người ham học hỏi để hoàn thiện bản thân, biết mình còn thiếu yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chị đã xin đi học thêm 3 tháng về lớp sơ cấp công tác hội phụ nữ và nỗ lực không ngừng để từng bước nâng cao trình độ. Vừa làm vừa học, rồi theo lớp học trung cấp lý luận chính trị tại huyện Mù Căng Chải và đến nay chị đã hoàn thành chương trình đại học về phát triển nông thôn lớp dự án liên kết giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chị Cha luôn phát huy trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ ưu tú, đại diện tiếng nói của nhân dân. Trong quá trình công tác, chị không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động, thường xuyên gắn bó, gần gũi với nhân dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, bình đẳng giới, góp phần tích cực và sâu sắc trong hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phạm Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Đồng chí Sùng Thị Cha ở xã thì đồng chí là chủ tịch hội phụ nữ xã. Với vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn thể thì đồng chí thực hiện khá là tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình, góp phần để tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, của chính quyền đến với hội viên, hội phụ nữ tại các cái chi hội thôn bản, cụ thể như là thực hiện các cái phong trào xây dựng nông thôn mới đối với hội viên hội phụ nữ, cũng như là thực hiện xây dựng các cái mô hình 503 sạch và một số cái nội dung khác trên địa bàn xã.
Với những nỗ lực trong suốt 9 năm công tác, chị Sùng Thị Cha đã được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Mới đây, chị được Trung ương Hội tặng danh hiệu Cán bộ Hội Cơ sở giỏi giai đoạn 2016-2019. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động của hội. Nhưng có lẽ phần thưởng quan trọng hơn cả đó là niềm tin yêu, sự quý trọng của hội viên và bà con dân bản dành cho chị, người cán bộ hội luôn hết lòng vì công việc, vì cuộc sống của người dân bản Mì Hăng Tâu nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã Pung Luông nói chung. Chị là một tấm gương sáng để các cấp hội trong huyện học tập và noi theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng, tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng, tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.